Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Một trong những bí quyết để có một gia đình vững mạnh là người chủ gia đình phải dìu dắt cả gia đình trong niềm tin, để mỗi người có đức tin vững vàng và có mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đề tài thờ phượng trong gia đình, một trong những điều người chủ gia đình có thể làm để hướng dẫn gia đình về mặt tâm linh. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Kính thưa quý thính giả, trong bài kỳ trước chúng tôi có trình bày về những ích lợi chúng ta nhận được khi người trong gia đình dành thì giờ cầu nguyện chung với nhau. Hôm nay trước khi nói về vấn đề thờ phượng trong gia đình, chúng tôi xin nói qua về những lý do khiến người trong gia đình lắm khi không thể cầu nguyện chung với nhau. Có ít nhất là 4 lý do khiến cho vợ chồng hoặc cha mẹ và con cái khó cầu nguyện chung với nhau, hoặc là không muốn cầu nguyện chung với nhau. Chúng ta cần biết những điều này để tránh hoặc sửa đổi, hầu cho người trong gia đình của chúng ta có thể cầu nguyện với nhau. Những lý do khiến người trong gia đình không thể cầu nguyện với nhau gồm có như sau. Lý do thứ nhất là vì thiếu tinh thần cởi mở và thiếu lòng quý trọng nhau. Khi cầu nguyện với nhau, chúng ta cần có tinh thần cởi mở, sẵn sàng lắng nghe tâm tình của người khác. Đừng vội xét đoán hay đổ lỗi cho nhau. Đừng kể lể với Chúa hay oán trách Chúa. Cũng đừng phê bình lời cầu nguyện của người khác. Lý do thứ hai khiến cho người trong gia đình không muốn cầu nguyện với nhau là vì thiếu sự cảm thông và tha thứ. Có người dùng lời cầu nguyện để sửa lưng người khác, hoặc để tỏ ra rằng mình là người thiêng liêng hơn, đạo đức hơn. Đó là người không thông cảm với sự yếu đuối của người thân trong gia đình. Thái độ đó sẽ khiến không ai muốn cầu nguyện với người đó nữa. Lý do thứ ba là vì thiếu lòng quan tâm đến người khác. Có người lúc nào cũng chỉ thấy nhu cầu của mình. Người đó luôn luôn cho rằng nỗi khổ đau của mình là lớn nhất, nỗi lo lắng của mình là chính đáng nhất. Vì thế người ấy không để ý đến những lo lắng hay khổ đau của người khác. Có khi hai vợ chồng cầu nguyện với nhau mà ai lo vấn đề nấy, không chia sẻ cũng không cầu nguyện cho nhau, vì có chia sẻ cũng không ai để tâm đến. Lý do thứ tư khiến người trong gia đình không có thể cầu nguyện với nhau là vì thiếu lòng thương yêu thành thật đối với nhau. Nếu chúng ta không thật lòng yêu thương vợ, chồng, cha mẹ hay con cái của mình, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ thiếu chân thành và thiếu nhiệt tình. Khi cầu nguyện chung, người khác sẽ cảm nhận điều đó và sẽ không muốn cầu nguyện với chúng ta nữa. Ước mong chúng ta đã nhìn thấy vấn đề và sẽ sửa đổi, nhờ Chúa cố gắng để tránh được những điều chúng tôi vừa nêu, hầu người trong gia đình có thể cầu nguyện chung với nhau. Bây giờ chúng tôi xin trình bày vấn đề thờ phượng trong gia đình. Thờ phượng trong gia đình là vấn đề ít người để ý đến. Thường chúng ta chỉ thờ phượng Chúa ở nhà thờ, chứ ít ai nói đến việc thờ phượng Chúa trong gia đình. Thờ phượng Chúa trong gia đình mang hai ý nghĩa sau đây. Ý nghĩa thứ nhất, thờ phượng Chúa trong gia đình nghĩa là thờ phượng Chúa ngay tại nhà riêng của mình. Và ý nghĩa thứ hai là thờ phượng Chúa chung với người trong gia đình. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, vô hình, nên chúng ta có thể thờ phượng Ngài ở bất cứ nơi nào, miễn là với tấm lòng chân thật. Khi nói chuyện với thiếu phụ Samari ngày xưa về vấn đề thờ phượng, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu một nguyên tắc thờ phượng như sau. Ngài nói, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23 và 24. Theo lời dạy này, chúng ta có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ nơi nào, chứ không phải đến nhà thờ mới thờ phượng Chúa được. Đây cũng là điểm khác biệt giữa đạo Chúa và các tôn giáo khác. Tín đồ các tôn giáo khác lắm khi thường phải đi đến những nơi thờ tự, phải chọn đúng ngày đã ấn định mới có thể thờ phượng vị giáo chủ của mình. Người tin Chúa thì ngược lại, có thể thờ phượng Chúa bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Ở nhà thờ hay tại nhà riêng, chúng ta đều có thể thờ phượng Chúa và cầu khẩn danh Ngài. Một lần khác, Chúa Giê-xu nêu một nguyên tắc thờ phượng như sau. Chúa phán, quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 19-20. Theo nguyên tắc này, người tin Chúa có thể thờ phượng Chúa ngay trong gia đình của mình. Thờ phượng Chúa trong gia đình nghĩa là gì? Khi nói đến thờ phượng Chúa trong gia đình, không có nghĩa là chúng ta phải tổ chức giống như thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Giờ thờ phượng Chúa trong gia đình đơn giản hơn, thân mật và có tính cách uyển chuyển hơn. Trong giờ đó, mọi người đều có thể góp phần. Chúng ta thờ phượng Chúa trong gia đình để cùng với người trong gia đình suy tôn Chúa, ca ngợi Ngài, bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua lời nói và hành động. Chúng ta cũng ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống và tôn Chúa làm chủ gia đình của chúng ta. Nói một cách khác, thờ phượng Chúa trong gia đình không chỉ là thỉnh thoảng họp mặt gia đình lại để ca ngợi Chúa và cầu nguyện, nhưng cũng có nghĩa là sống với tinh thần thờ phượng, luôn luôn ý thức sự hiện diện và sự hướng dẫn của Chúa trong các sinh hoạt của gia đình chúng ta. Tại sao chúng ta phải thờ phượng Chúa trong gia đình? Mỗi Chủ nhật chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, trong tuần thì tham dự các buổi học kinh thánh và cầu nguyện. Như thế cũng khá đầy đủ, sao lại còn phải thờ phượng Chúa trong gia đình? Những lý do sau đây cho thấy chúng ta cần có sự thờ phượng trong gia đình. Lý do thứ nhất, vì người tin Chúa phải thờ phượng Chúa mỗi giờ phút trong đời sống. Dĩ nhiên là chúng ta không ngưng hết công việc để đọc kinh cầu nguyện suốt ngày. Nhưng chúng ta cần có một thái độ thờ phượng Chúa liên tục. Nếu chúng ta chỉ hướng về Chúa để ca ngợi và cảm tạ Ngài mỗi tuần một lần ở nhà thờ thì chưa đủ. Chúng ta cần hướng lòng về Chúa và ca ngợi Chúa mỗi giờ phút trong đời sống. Và đây là điều chỉ có thể thực hiện trong gia đình. Chúng ta thờ phượng Chúa ở nhà thờ mỗi tuần một vài lần, nhưng có thể thờ phượng Chúa trong gia đình mỗi tuần nhiều lần, bất cứ vào lúc nào, tùy nhu cầu và hoàn cảnh của gia đình. Thánh Kinh cũng dạy chúng ta cần phải thờ phượng Chúa mỗi ngày. Thi Thiên 96 câu 2 ghi như sau. Hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Sách Tiên tri Đa-ni-ên cũng ghi rằng Đa-ni-ên về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Giê-ru-sa-lem. Tại đó, cứ một ngày ba lần người quỳ xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình. Theo Daniel chương 6 câu 10. Trong sách Công vụ các sứ đồ, bác sĩ Luca cho biết các tín hữu tại thành Bere ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh. Để có thể thờ phượng Chúa mỗi ngày, chúng ta phải tổ chức sự thờ phượng đó trong gia đình của chúng ta. Lý do thứ nhất, chúng ta phải thờ phượng Chúa trong gia đình là vì người tin Chúa phải thờ phượng Chúa mỗi giờ phút trong đời sống. Lý do thứ hai là vì gia đình là nền tảng của giáo dục. Gia đình là căn bản của sự giáo dục con người. Từ khi sinh ra cho đến khi bắt đầu đi học, con em của chúng ta học hỏi rất nhiều nơi cha mẹ và người thân trong gia đình. Các em học ăn, học nói, học cách làm việc và cách cư xử với người chung quanh. Các em học bằng cách quan sát và bắt chước những gì người lớn làm. Những gì các em học trong 5 năm đầu thường rất khó phai mờ trong tâm trí. Vì thế, gia đình là môi trường rất tốt để dạy con cái về vấn đề thờ phượng. Hơn nữa, nếu cha mẹ không dạy cho con cách thờ phượng Chúa từ trong gia đình, khi đến nhà thờ các em sẽ không biết thờ phượng một cách đúng đắn. Nếu ở nhà chúng ta không thường hát thánh ca, cầu nguyện, đến nhà thờ chúng ta sẽ lúng túng, ngượng ngùng vì không quen. Vì thế, thờ phượng trong gia đình là điều không thể thiếu trong gia đình của người tin Chúa. Lý do thứ ba chúng ta phải thờ phượng Chúa trong gia đình là vì gia đình là căn bản của đức tin. Ngay từ lúc Đức Chúa Trời tạo dựng trời đất, vấn đề thờ phượng đã được đặt ra và đã bắt đầu từ trong gia đình. Gia đình là môi trường chính yếu để giúp cho con cái có đức tin nơi Chúa. Sáng Thế Ký chương thứ tư ghi lại việc Ca-in và A-bên dâng tế lễ cho Chúa. Điều này chứng tỏ rằng họ đã được cha mẹ là ông Adam và bà Eva dạy về đức tin nơi Chúa và cách thờ phượng Ngài. Các ông tổ đức tin như Noe và Abraham ngày xưa cũng chú trọng đến vấn đề thờ phượng trong gia đình. Đi đến đâu, việc đầu tiên các ông tổ đức tin này làm là lập một bàn thờ cho Chúa để cảm tạ Ngài. Đây là điều đẹp lòng Chúa nên đã được Chúa ban phước. Chi tiết này cho thấy thờ phượng Chúa trong gia đình là điều Đức Chúa Trời đẹp lòng. Qua lời Thánh Kinh dạy, chúng ta thấy gia đình giữ những vai trò sau đây trong đời sống của người tin Chúa. Thứ nhất, cha mẹ có trách nhiệm dạy con lời của Chúa. Thứ hai, người trong gia đình có thể nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Nói về trách nhiệm của cha mẹ trong việc dạy con lời Chúa. Trong Thánh Kinh, Chúa dạy cha mẹ phải vâng giữ lời Chúa và phải dạy lại cho con cái những lời đó. Mạng lệnh này như sau. Chúa phán, ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Theo Phục Truyền chương 6, câu 5 đến câu 7.
Thưa quý thính giả, bài học về những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh đến đây xin tạm ngừng.
Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những vai trò gia đình có trong đời sống của người tin Chúa.
Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.